Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa tăng đoàn chùa Giác Ngộ, các sa di, sa di ni, giế tử bác quan trai, khóa tu xuất gia gieo duyên lần hai và các Phật tử đồng tu thân mến. Chủ đề của pháp thoại trong ngày tu hôm nay là vượt qua bệnh tự mãn. Đây là nội dung bài kinh Đại Kinh Ví Dụ Lỗi Cây thuộc kinh Trung Bộ bài 29. Xuất xứ bài kinh này được Đức Phật giảng tại núi Linh Thú ở thành Vương Xá, sau khi thầy Devadatta, tức Đề Bà Đạt Đa đó, vừa rời khỏi tăng đoàn. Nguyên nhân rời khỏi tăng đoàn của Devadatta là chứng bệnh ngã mạn. Ông nhiều lần gây áp lực, yêu cầu Đức Phật từ chức để ông thay thế Đức Phật lãnh đạo tăng đoàn. Dĩ nhiên lời yêu cầu áp lực đó đó là vô lý, vì lãnh đạo tăng đoàn không phải là lãnh đạo một đoàn thể, một đảng phái chính trị. Hàng vạn các vị xuất gia đó, nhận Đức Phật làm thầy, thì có ai nhận Devadatta làm thầy đâu. Nhân dịp bệnh tự mãn của Devadatta, Đức Phật mới nhắc nhở tất cả các vị xuất gia dưới sự hướng dẫn tâm linh của Ngài nỗ lực vượt qua bốn loại bệnh tự mãn. Mà nếu không cam kết thực hiện được đó, sự tiến bộ trong đường tu đó sẽ rất khó được đảm bảo. Đức Phật trong bài kinh này đã phân tích rất kỹ lưỡng về tâm lý tự mãn mà mỗi người, dầu là người tại gia hay người xuất gia, đều có thể bị vướng kẹt vào. Về bản chất đó, người tự mãn vướng vào sự chấp ngã. Một phần là do vì người đó có năng lực thật, có tài năng thật, có đóng góp thật, có thông minh thật. Nhìn chung đó, người tự mãn vượt trội hơn những người bình thường, ít nhất về một phương diện nhất định nào đó. So sánh mình với những người khác, người tự mãn thấy mình như là ngôi sao bắt đầu chiếu soi, tỏa sáng, vượt trội và trở nên rất đặc biệt. Nên từ đó đó khởi lên bệnh cái tôi. Và bệnh chấp ngã qua phương diện tự mãn sẽ làm cho người đó bị khựng lại, không có cơ hội tiến xa và nâng cao sự tiến bộ của mình. Cho nên khi vướng chấp vào bệnh tự mãn, bắt đầu người chấp nhất đó sẽ bị trở nên là chậm lại, thậm chí là bị tuột hậu sau lưng những người đó vượt qua được bệnh tự ngã. Nói cách khác là bất kỳ ai không quan tâm đến việc chuyển hóa cái tôi tự hào, tự cao, tự đại, tự ngã, hãnh diện, tự mãn đều có thể nhanh chóng vướng kẹt vào các cản trở lực. Hậu quả của việc vướng kẹt này đó là không thể tiến xa, và sau đó đó rơi vào tình trạng giải đãi, tức là lười biếng, với những biện hộ rất là bài bản. Bắt đầu vào bài kinh, Đức Phật đã dạy các vị xuất gia, dầu là mới xuất gia hay xuất gia lâu năm, rằng này các vị xuất gia, các vị là những người có niềm tin chân chính, từ bỏ đời sống gia đình, vượt qua những cơ hội hưởng thụ khoái lạc giác quan, hài lòng với đời sống tâm linh, xuất gia với lý tưởng cao quý, nỗ lực tu tập để hoàn thiện nhân cách, đầu tư đạo đức, trí tuệ và thượng định. Các vị phải tiến bộ và giúp cho mình trở nên hữu dụng. Lời nhắc nhở của Đức Phật giúp cho người tu thấy rõ là mỗi người đó phải nỗ lực, tạm gọi theo từ thế tục là phá kỷ lục chính mình. Tức là ngày hôm nay ta phải tiến bộ hơn hôm qua, tuần này phải vượt trội hơn tuần trước, năm nay phải có cái gì đó đặc biệt hơn năm rồi. Nghĩa là trong quá trình phấn đấu, dầu là sự nghiệp đời hay là sự nghiệp đạo, người có tinh thần tu học là không thỏa mãn với những gì mà mình đã đạt được, tiếp tục hướng tới phía trước để đạt được những điều chưa đạt được. Và sự phấn đấu đó đó về bản chất là không có điểm dừng, cho đến lúc nào hành giả đạt và chứng đắc được các quả vị cuối cùng thì mới dừng thôi. Thì đó là con đường rất là dài lòng. Đức Phật dạy những vị xuất gia hãy luôn tâm niệm cái câu nói sau đây: tôi bị đắm trong sanh, già, bệnh và chết, vốn đầy dẫy sầu bi khổ ưu não. Do đó đó, nếu không tu tập đạt được đạo đức thiền định và trí tuệ, tôi sẽ dễ dàng bị chìm đắm trong nỗi khổ và niềm đau. Về bản chất đó thì lời nhắc nhở này không chỉ áp dụng cho người xuất gia, vì lúc đó đó khi Devadatta đó rời khỏi tăng đoàn vì nghĩ rằng là ông hơn Đức Phật, Đức Phật không xứng đáng làm thầy của ông, thì cái tâm lý dao động ở một số vị tăng trẻ đó bắt đầu trỗi dậy. Thì Đức Phật một mặt là chỉnh đốn lại tăng đoàn, mặt khác giúp cho các vị tăng sĩ đó phải nỗ lực để đạt được cái phẩm chất xuất gia. Chứ đang khi người tu lúc mới xuất gia đó thì có những cái tiến bộ rất là nhanh, Tại vì mình nỗ lực đó, vượt trội hơn là khi còn ở tại gia. Rồi chính cái sự vượt trội đó đó, không khéo chuyển qua cái tôi đó, thì dẫn đến tình trạng là vướng kẹt vào bệnh tự mãn. Cho nên thời điểm đó đó chỉ có đệ tử xuất gia thôi. Nên Đức Phật đã nói với dân vị đệ tử xuất gia, nhưng chúng ta ngầm hiểu rằng thông điệp này là lời cảnh tỉnh đối với mọi người. Nếu là tại gia thì quý vị cứ nhẩm lời dạy dưới một cái biến thể nhẹ nhỏ thôi. Tôi đang bị sanh già bệnh chết chi phối, dẫy đầy sầu bi khổ u não. Nếu tôi không phấn đấu trong quỹ thời gian ngắn ngủi của kiếp người đạt được các mục đích cao quý, tôi sẽ dễ bị chìm trong nỗi khổ và niềm đau. Ta nghĩ đến sanh già bệnh chết thì tự động chúng ta có một cái thôi thúc, đó là hướng tới phía trước để tinh tấn làm, nỗ lực làm và làm một cách không gián đoạn. Chứ nếu như mình nghĩ là tôi vẫn còn trẻ, để vài năm sau tu vẫn chưa muộn, hoặc là tôi có năng lực đặc biệt hơn người khác, khi mà tôi đã phấn đấu theo đuổi mục đích gì đó chắc chắn không phải thành công, do đó bây giờ chưa muộn. Thì đây là những lý luận mang tính biện hộ mà con người thường vấp phải để nhằm lý giải cho sự lười biếng của mình thôi. Nên người tu học Phật á, phải nỗ lực vượt qua. Điều một, vượt qua bệnh tự mãn do danh lợi. Trong phần này Đức Phật nói danh và lợi là nhánh lá của một cây thôi. Nếu đời sống của một vị xuất gia được sánh vi là tổng thể một cây, gồm có gốc, thân, nhánh, cành và lá, thì danh lệ chỉ là lá thôi, tức là phần giá trị thấp nhất của một cây. Đức Phật nêu ra một tình huống là sau khi xuất gia, do tu tập tốt, một số vị đó được quần chúng quý mến, các Phật tử phát tâm cúng dường, ủng hộ, tán dương, và vị này bắt đầu khởi sinh tâm lý tự mãn, vì cũng trong thời gian tu, thậm chí là tu sau người khác, ta có được một lượng quần chúng nhất định, đang khi những người tu trước mình không có được diễm phúc đó, từ đó nghĩ rằng đó ta đặc biệt hơn mọi người. Và việc dướng chấp vào cái tôi này đó, nó có cái mối liên hệ với đó là những lợi dưỡng về danh, sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Tức là nó thuộc về những cái sở đắc liên hệ đến thế giới Phật dục. Và đang khi đó, mục đích của người tu á, không nên để tâm mình bị vướng kẹt vào những thứ này. Thiếu nhận thức đúng, những vị xuất gia như nêu trên á, rơi vào tâm lý tự mãn. Tôi được danh vọng như vậy, tôi đón nhận được các lợi dưỡng như vậy, người khác ít được biết đến, ít có uy quyền. Nhận thức đó đó là một rào cản, và cái gốc của rào cản này đó là chấp vào cái tôi, mà chấp sai mục đích đi. Tại vì mục đích của người xuất gia là hướng đến việc đạt được đạo đức, thiền định, trí tuệ và giải thoát, thì họ dừng lại ở cái sự quý trọng của đàn na thí chủ thôi. Để có được kết quả tu tập á, thì người xuất gia phải tu một cách nghiêm túc. Nói nôm na là tu đàng hoàng. Lập nghiệp ngoài thế gian đó trung bình là 10 năm. Nền tảng của lập nghiệp phải là làm ăn đàng hoàng. Được hiểu là gì? Làm ăn phù hợp luật pháp, không trái lương tâm, không ngược đạo đức. Cho nên là sự tiến bộ về lợi tức trong kinh doanh có thể chậm nhưng chắc. Người làm ăn như thế nó không sợ hãi bất cứ cái gì hết á, tâm lý họ rất là vững chãi. Việc xuất gia tu học á, khoảng 10 năm á, là có thể đạt được kết quả tốt rồi. 4 năm đầu á, phấn đấu phát triển văn tuệ và tư tuệ, đồng thời đó được sự hỗ trợ của tu tuệ, tức là học Phật đến nơi đến chốn, rèn luyện phẩm hạnh đạo đức của người xuất gia cao quý hơn người tại gia. Suốt 10 năm như vậy đó là người xuất gia đã trở thành một con người mới rồi, với những cái phẩm chất là tốt đẹp hơn, được tăng trưởng. Thì việc đó nó tự động nó tạo ra sự cung kính, quý trọng, cúng dường của tín thí ta. Và theo Đức Phật trong bài kinh này đó, phải thấy rằng chúng là các chướng ngại vật, chứ không phải là thước đo của thành công đối với người xuất gia. Người tại gia lập nghiệp á, nếu không vượt qua được danh lợi thì cũng dễ bị chìm đắm, và do đó sự thành công của họ đánh mất phẩm chất bền vững. Tức là lên voi thì rất là nhanh mà xuống chó nó cũng rất chóng. Tức là nỗ lực có phương pháp là làm sao đừng để cho tâm mình vướng kẹt vào sự thỏa mãn về lợi dưỡng. Đối với người xuất gia, để giúp cho mọi người tu đó hiểu rõ được những giá trị của sự tu tập cao, từ thời Đức Phật cho đến bây giờ đó cũng có phân ra những cấp giáo phẩm. Từ lúc vào chùa cho đến lúc được xuất gia gọi là tập sự sa di. Khi chính thức được làm lễ xuống tóc trở thành người xuất gia đó, theo truyền thống Nam Tông á, các giế tử được tiếp nhận giế sa di ngay lập tức. Việc này cũng giống như tối hôm qua, hơn 150 giế tử đã tiếp nhận 10 giế sa di và sa di ni, và khoảng 60 á, thì tiếp nhận bát quan trai giới. Tức là cũng giống như người xuất gia nhưng chưa thuận lợi cho việc cạo đầu. Theo Phật giáo Đại Thừa đó, thì để giúp cho các vị tu sĩ không rơi vào bệnh tự mãn đó, thì sau khi xuất gia khoảng trung bình 2 năm thì giáo hội mới cho phép giới tự đó đó được tiếp nhận 10 giới sa di. Từ lúc tiếp nhận 10 giới sa di đến lúc chính thức làm tỳ khưu, tức là đại đức tăng, làm tỳ khưu ni, tức là đại đức ni, các giới tự sa di phải trải qua trung bình 3 năm. Như vậy theo lộ trình đào tạo đó thì trung bình 5 đến 6 năm một người bắt đầu xuất gia đó có thể chính thức làm thầy, làm sư cô. Mười năm sau khi chính thức làm thầy, tu sĩ đó đủ tư cách nhận đệ tử xuất gia. 25 năm kể từ lúc làm thầy, nếu có những đóng góp cho Phật giáo và nhân sinh, tu sĩ đó được tấn phong giáo phẩm thượng tọa đối với nam, giáo phẩm ni sư đối với nữ. 15 năm kể từ khi tiếp nhận giới phẩm thượng tọa, vị thầy ấy được tấn phong giáo phẩm hòa thượng. Cũng tương tự với thời gian, vị ni sư đạt 15 tuổi hạ sau khi làm ni sư sẽ được tấn phong hàng giáo phẩm ni trưởng. Và trong giáo hội, về cơ cấu hành chánh, có các cấp lãnh đạo, hội đồng trị sự trung ương, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp tỉnh thành, ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp quận huyện và ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam cấp phường xã. Dưới đó là trụ trì. Dưới trụ trì đó là các thành viên tăng đoàn đang tu học tại các tự viện. Như vậy, người xuất gia đó khi gánh vác các vai trò được giáo hội tín nhiệm giao phó, xem đó như là một sự hy sinh, chứ không phải là cái niềm hãnh diện tự hào, vì điều đó nó dễ dẫn đến tình trạng lệ dưỡng. Phẩm vị trong giáo hội cao, quần chúng đến nhiều hơn, danh tiếng ngày càng tăng trưởng đó, thì sự cúng dường phát tâm của đàn na đó cũng theo đó tăng trưởng. Cho nên nếu không biết là vượt qua được bệnh chấp ngã đó, thì sự tự mãn trong tu tập đó sẽ phát sinh. Do đó mọi sự cúng dường tiếp nhận được đó, cần được phục vụ cho các hoạt động Phật sự, hoặc là xây chùa mới, hoặc là đào tạo tân tài, vân vân. Để vượt qua được bệnh tự mãn do chấp vào danh vọng, Đức Phật đưa ra một ví dụ cũng giống như một người đang đi tìm lỡ cây, nhưng lại dừng lại ở việc ngắm nhìn các chiếc lá cây đẹp, thỏa mãn với các chiếc lá cây đó, và kết quả là người ấy quên đi mục đích cao quý mà từ thời điểm xuất phát đó mình đã đầu tư vào. Danh, lợi, sự cung kính, quần chúng đông không phải là mục đích cần đạt được của người tu. Thì trong quá trình tu đúng là tự động mình đạt được những thứ này, nhưng không vướng dính vào, không mắc kẹt vào. Thì người tại gia muốn lập nghiệp bền vững cũng thế. Lập nghiệp cái gì mà khởi đầu bằng cái danh là không thành công. Điều hai, vượt qua bệnh tự mãn do thành tựu giới đức. Trường hợp bệnh tự mãn này là rất tế nhị, và nếu thiếu sự quan sát bằng chánh niệm đó thì rất khó vượt qua. Đức Phật mô tả trong kinh có những người xuất gia dầu không màng đến lệ dưỡng, danh vọng, sự cung kính, không có những vọng cầu tham đắm, nỗ lực rất tốt trong việc tu tập các oai nghi, làm chủ các giác quan trong đi, đứng, nằm, ngồi, lúc nào cũng khởi phát được sự tiến bộ trong tu tập đạo đức. Họ giống như là một viên minh châu chói sáng. Nhưng khi đối chiếu mình với các bạn đồng tu trước hoặc là đồng tu sau, thấy mình đặc biệt quá, từ đó khởi lên tâm lý tự mãn rằng giới hạnh của tôi là số 1, những người khác không ra gì hết. Từ nhận thức này đó, sau đó người bệnh tự mãn bắt đầu rơi vào tình huống khen mình, chê người. Và đây là một cái tâm lý có cơ sở là mình đặc biệt hơn, vượt trội hơn, thành tựu hơn về phẩm chất đạo đức so với những người khác. Người đó có thể tự suy luận thế này: tôi là người tròn đầy đạo đức, các tu sĩ khác không có giới hạnh thanh tịnh như tôi. Tôi là người đầy đủ được các tiện pháp. Tâm lý tự mãn này, Đức Phật kết luận là do vị ấy say mê vào những gì mình đạt được. Đa khi đạo đức chỉ là 1/3 của con đường tâm linh, chứ không phải là tất cả. Từ thái độ đó đó, vị ấy rơi vào sự chểnh mãn và bắt đầu đắm nhiễm vào sự phóng dật. Như tôi đã nói khi nãy đó, khi mới bắt đầu phát tâm xuất gia với lý tưởng lớn, động lực cao, nỗ lực nhiều, sự tiến bộ trong 6 tháng đầu của người xuất gia là vượt trội. 3 năm sau đó thì sự tiến bộ đó chậm hơn chút, tức là cứ càng dài số năm ra đó thì nó đi theo đường trường mà, đường bền, thì sự nỗ lực đó, nó không bằng được ban đầu. Những người nào giữ được phong cách ban đầu đó thì sẽ có tiến bộ rất nhanh, tỏa sáng. Các tổ Trung Quốc đó, có câu rất là sâu sắc: xuất gia như sơ, thành Phật hữu dư. Giữ được tâm lý tưởng xuất gia như thuở ban đầu, việc thành Phật không phải là chuyện khó khăn. Phần lớn chúng ta đánh mất tâm ban đầu, được gọi là tâm Bồ Đề, rất dũng mãnh, rất tinh tấn, vượt qua tất cả những trở ngại và khó khăn. Nhưng mà càng tu dài lâu mà thiếu cái chánh niệm về vấn đề này đó, thì chúng ta cho phép mình được chểnh mãn, nhất là khi đối chiếu mình với những người khác, mình đã tỏa sáng hơn họ về phương diện giới hạnh. Về bản chất đó thì tự mãn trong tình huống này là có những tiến bộ thiệt, có những cái đặc sắc thiệt, chứ phải là mình không có gì hết. Không có gì hết mà phê bình chỉ trích người khác đó là gàn dở rồi. Ở đây là mình thành tựu về giới hạnh, tức là giữ giới hạnh thanh tịnh, trang nghiêm, không có một cái tì vết gì hết đó. Nhưng nếu không vượt qua được bệnh chấp ngã đó, tâm lý tự mãn sẽ trỗi dậy. Và lúc đó đó, người đó rơi vào tình trạng là hãnh diện về sự chói sáng đạo đức của bản thân. Mà đang khi đó, việc tu tập không phải là để tạo ra sự hãnh diện, mà là giúp cho mình đạt được những gì đã chưa đạt được và đào sâu vào những gì đã đạt được. Ở đây người mang tâm lý tự mãn đó sẽ đánh mất cái khả năng đào sâu. Ca ngợi bản thân thì tự động dẫn đến tình trạng là phê bình tha nhân thôi. Hãnh diện đó được sánh ví như là một kho đạn dược, sự tự mãn đó như là cái sự châm ngòi. Kho đạn dược đó sẽ bắt đầu nổ tung lên và làm cho chúng ta bị vướng kẹt vào cái tôi, cho nên đó, rất khó được mọi người xung quanh đó quý trọng. Chê bai đó là bệnh chấp cái tôi, kèm theo đó là cái tâm lý không tùy hỷ công đức về những gì mà người khác đạt được. Quán trách và khinh thường đó là tâm lý kéo theo sau của những người rơi vào bệnh tự mãn, trách người khác. Ông dở quá, bà tệ quá, còn tôi là số 1. Tổn thương sự biết và sự thông cảm thường phát sinh ở những người có tâm lý tự mãn. Họ khó đạt được sự cảm thông, cũng không cần phải bận tâm tại sao người khác là thua kém mình. Họ lấy cái sự vượt trội hơn người khác là một cái nền tảng để hãnh diện và tự hào thôi. Mỗi khi người tự mãn bị góp ý thì họ cảm thấy rất là khó chịu. Tâm lý của người tự mãn là gì? Bào chữa, biện hộ theo cái hướng giải thích. Đang khi đó, để thành công chúng ta phải tìm giải pháp. Người tự mãn chỉ có giải thích thôi. Mà giải thích nó là cái bắt đầu, nhưng cái cuối cùng phải là giải pháp. Do đó người tu học Phật muốn tiến bộ, đừng tạo oán thù, không gây phật ý, không làm người khác khó chịu. Cái tôi của mình giống như là cái vỏ sầu riêng, nó có nhiều gai lắm, đụng vào là có thể chảy xước, chảy máu, rát, khó chịu. Người tu tập cần làm thế nào để chuyển hóa cái tôi gai góc đó, làm cho nó dễ thương hơn, dễ gần hơn, dễ thân quen hơn. Mà phải phát xuất từ cái tâm lý thật, chứ không phải là cái ngoại giao khéo léo ở bên ngoài. Để giúp cho người tâm lý tự mãn do giới hạnh đặc biệt đó nỗ lực thành công, Đức Phật đưa ra ảnh dụ cũng giống như một người đang tìm cầu lỗi cây, đứng trước một thân cây lớn, chỉ lấy cái vỏ cây ở bên ngoài thôi, rồi thỏa mãn với nó. Cho dù những người xung quanh góp ý cặn kẽ, đây không phải là mục đích mà anh chị hướng về. Người bị bệnh tự mãn đó vẫn không lắng nghe, và cuối cùng đó bị khựng lại. Như vậy mấu chốt để vượt qua bệnh tự mãn đó, là phải học hỏi lắng nghe. Ít nhất đó, những góp ý của người khác được xem như là một giá trị tham khảo này. Còn người tự mãn đó cảm thấy là tôi biết hết rồi, tôi đã nỗ lực làm hết rồi, tôi cũng đã đạt được rồi, anh thua tôi, chị thua tôi, không đủ tư cách để tư vấn tôi. Nói như thế là mình hơi chủ quan. Có thể trong lĩnh vực A, đương sự tự mãn có thể là vượt trội, nhưng trong các lĩnh vực B, C, D chưa chắc mình đã giỏi bằng người khác. Không có gì phải tự mãn. Cho nên để tiến bộ đó, mọi người phải là tự học hỏi lẫn nhau. Dầu nghe một lời khuyên mà nội dung của nó là những điều mình đã biết rồi, nghe thêm một lần nữa đó, không bổ chỗ này nó cũng tích cực ở chỗ khác ta. Nên việc học kinh Phật đó, học lại lần thứ hai cho đến là lần thứ 20 hoàn toàn không vô ích. Cứ mỗi một lần mình nghe lại học lại đó, mình sẽ hiểu sâu hơn, hệ thống hơn, nối kết các vấn đề liên hệ đó một cách bài bản hơn. Một phương diện khác là để vượt qua tự mãn á, thì đừng bao giờ tạo ảo giác và cường điệu hóa về những thành tựu giới hạnh mà mình đã và đang đạt được. Khi so sánh mình với các vị thánh tăng, các A-la-hán, các Bồ-Tát và các Đức Phật đó, sự thành tựu đạo đức của người tu chúng ta đó chỉ là một phần rất nhỏ thôi. Thay vì mình nhìn xuống dưới khinh thường người khác, thì tại sao mình không nhìn lên trên để thấy rằng là mình vẫn chưa thật sự chói sáng đâu, hãy tiếp tục phấn đấu nữa, không có gì phải tự mãn cả. Do đó phải cố gắng, nỗ lực vượt qua, và nhất là phá kỷ lục chính mình. Về giới hạnh á, cứ mỗi năm tu học á, ta phải đạt được thành tựu tốt hơn, nhưng không bao giờ biểu lộ sự tự mãn ở trong tâm hay là ở bên ngoài. Thì lúc đó đó, các bạn có thể sống một cách rất khí khái, đỉnh đạt, trang nghiêm. Và vào cái phẩm chất cao quý đó đó sẽ làm cho các bạn là chói sáng tự nhiên. Cái sự chói sáng đó mới trở nên lâu dài và giúp cho người đạt được đó đó nâng chính họ lên trên một cái cấp cao hơn. Điều ba, bệnh tự mãn do đạt được thiền định. Trong kinh Đức Phật nêu ra, có những người xuất gia không màng đến danh lợi, sau khi đạt được thành tựu giới đức, không có một chút vọng cầu, cũng không hề tự mãn. Nhưng khi tu tập cao, đạt được các cái giai tầng thiền định, so sánh với các bạn đồng tu trước, đồng tu sau, vị ấy thấy mình đặc biệt hơn. Từ đó đó, rơi vào tâm lý khen mình, chê người. Ta đạt được trạng thái thiền định nhất tâm, những người xuất gia khác không đạt được điều đó. Từ đó, tâm người ấy bị phân tán và người ấy sống trong sự phóng dật. Cái diễn tiến tâm lý này nó cũng rất là tự nhiên thôi. Ít nhất là có ba sự vượt trội so với những người khác. Đạt được thành quả tu nhưng mà không dướng kẹt vào danh lợi. Có được giới đức là chói sáng nhưng không màng đến. Không có là tự cao vì nó. Nhưng mà khi đạt được cái thiền định mà không phải ai cũng dễ dàng thực hiện được, hoàn toàn thành tựu về thiền chỉ, hoàn toàn thành tựu về thiền quán, người đó là giống như là một người đang đứng trên đỉnh cao, và từ đỉnh cao có thể quan sát được mọi người, mọi vật và sự việc đang diễn ra ở triền núi, lưng núi hay là chân núi và xung quanh núi. Thì ở điểm này đó, người đó bắt đầu trỗi dậy tâm lý tự mãn. Tôi đặc biệt quá, tôi vượt trội quá, tôi giỏi quá. Thì nói cái khác là những phẩm vị thiền định mà người này đạt được á, chưa phải là những cái giá trị thiền định cao. Có thể người đó đạt được sơ thiền, ly dục sinh hỷ lạc, tức là lìa khỏi nhu cầu tính dục, phát khởi cái tâm an lạc, chứ chưa thật sự đạt được cái xả niệm thanh tịnh, hướng tâm về tam minh để đạt được tứ trí. Cho nên người đó vẫn còn có thể bị sự tự mãn, tức là một hình thái chấp cái tôi, tự cao, tự hào, tự đại, tự ngã chi phối. Hành giả khi thực tập thiền đó phải bắt đầu bằng chánh niệm. Chánh niệm trong các quan nghi đó được xem là đạt được cái lối hành xử của một người xuất gia trong đi, đứng, nằm và ngồi. Và theo cách thức thực tập này đó thì người xuất gia sẽ trở nên điềm đạm hơn, thư thái hơn, nhẹ nhàng hơn, thông dong hơn. Và điều đó nó tỏ ra một cái phẩm chất rất là cao quý. Cái đó được gọi là oai nghi và tế hạnh. Các vị tăng ni thực tập theo phương pháp làng mai do thiền sư Dứt Hạnh hướng dẫn đó, chỉ trong vòng 3 tháng đầu thực tập thôi là đã đạt được phẩm chất này rồi. Muốn như thế thì phải tập đi chậm lại, bước đi nhẹ nhàng lại. Hành xử đó là nó có cái sự giám sát của tâm. Động tác xoay ngó quái cổ cũng nhẹ nhàng thôi, không vội vã. Thì bằng cách này đó, người xuất gia sẽ làm chủ được các cái động tác co duỗi, mở mắt, nhắm mắt, đi đứng, và tự động nó tạo ra một an lạc nhẹ nhàng, và người tiếp xúc cũng cảm thấy có một cái gì đó hoan nghỉ theo. Thì bằng cách đi thiền hành này đó, hai vị tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên đó là bị chinh phục hoàn toàn bởi A La Hán Mã Thắng, một trong năm anh em đồng tu. Chỉ qua cái quan sát tướng đi và điệu bộ của A La Hán Mã Thắng thôi, hai vị này đã từ bỏ đạo Bà La Môn và tình nguyện làm đệ tử của A La Hán Mã Thắng và trở thành là sư cháu của Đức Phật. Về sau đó thì ngài Xá Lợi Phất chói sáng nhất ở trong tăng đoàn, vì trí tuệ của ông đó chỉ thua Đức Phật thôi, vượt trội hơn các bậc đồng tu còn lại. Cho nên việc làm chủ qua nghi tế hạnh đó là một cách thức mà nói theo ngôn ngữ thiền đó là hành giả đang được đạt được thiền chỉ. Thì tôi đoán rằng là ngữ cảnh mà người xuất gia khởi cái tâm tự mãn do thực tập thiền á, là có lẽ là chỉ mới đạt được ở thiền chỉ thôi, và một phần á, của sơ thiền, tức là giữ giới hạnh thanh tịnh, không màng đến tình yêu tính dục, độc thân mà không cô đơn, sống một cách rất là trang nghiêm, nhưng mà chưa đi sâu vào thiền định, chưa phát triển được trí tuệ đúng nghĩa, cho nên người đó đó bắt đầu bị cái ngã mạn chi phối. Cách đây 2 thập niên rưỡi, có một vị tăng sĩ mà tôi không tiện nói tên, có khả năng ngồi thiền 7 ngày liên tục không ăn không uống. Vào thời điểm đó, đó thì đây là một hiện tượng cực kỳ lạ, rất đặc biệt. Và vị này đó là được các bậc cao tăng của Phật giáo thời đó đó đánh giá như là tiềm năng của một vị thánh sống. Về giới hạnh á, mỗi khi vị đó xuất thiền á, thì tướng đi điệu bộ trang nghiêm thư thái, như vì là được quá nhiều người ca ngợi về cái phương pháp thực tập thiền và duy trì cái thời gian thiền suốt 7 ngày không ăn không uống đó, mà vị ấy đó rơi vào cái tình trạng tự mãn. 2 năm sau khi đạt được cái phẩm chất thiền này đó, vị xuất gia đó đã hoàn tục. Thì đó cũng là một điều rất là đáng tiếc. So về năng lực đó, thì Devadatta không thua kém bất kỳ một đệ tử nào của Đức Phật. Ông thông minh đặc biệt lắm, có những sáng kiến sáng tạo. Cho nên lúc đầu thì bái phục Đức Phật làm thầy, từ anh em, bà con. Mà khi còn là hoàng tử đó, tranh giành công chúa Yajurala với Đức Phật. Rồi sau đó đó bội phục Đức Phật, nhận Đức Phật làm thầy. Mới có một vài năm á, làm học trò Đức Phật đó, bắt đầu ông trổ dậy tâm lý tự mãn, vì ông có cái năng lực á, là đặc biệt hơn một số vị tu sĩ khác, và muốn Đức Phật là nhường lại sự lãnh đạo tăng đoàn. Khi Đức Phật không đáp ứng cái yêu cầu chẳng giống ai của ông, ông bất mãn quá bỏ Đức Phật ra đi và lập ra một giáo đoàn mới công kích Đức Phật, chống đối Đức Phật. Nhưng mà rất là tội nghiệp, ông là bị chết chùi đất. Là khi ông đang lồm khồm rửa mặt ở dưới một hồ nước, thì cái khu vực đó nó bị lở đất, ông bị chìm xuống dưới đó và không có người ở xung quanh kịp thời cứu, cuối cùng đã chết. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật đã thọ ký Đề Bà Đạt Đa thành Phật trong tương lai. Nói theo nhãn quan của người đời đó, Đức Phật là đối thủ của Đề Bà Đạt Đa, và Đề Bà Đạt Đa là kẻ thù của Đức Phật. Tôi nói là đối với cái nhìn của người đời, còn đối với Đức Phật đó, thì hành xử của Đề Bà Đạt Đa đó cũng là một nhân duyên mà theo đó đó giúp cho Đức Phật chói sáng hơn. Vì Đức Phật rất cao thượng, không buồn giận, không vướng dính vào cái hành xử của Bà Đạt Đa. Nhân dịp đó là Ngài dạy bài kinh này đó để giúp cho mọi người đó là vượt qua cái bệnh tự mãn, để không phải có những cái kết cục rất là xấu. Cái kiểu xấu đơn giản nhất là của người tự mãn là gì? Rơi vào giải đãi, tức là thấy mình chói sáng quá, thì bắt đầu cái tôi này đã làm cho mình có những cái hành xử rất đời, và bắt đầu bị tụt giảm trên đường tu. Những người tu thiền thì sau một cái thời gian nhất định á, thì đạt được cái oai nghi do thực tập thiền chỉ, đạt được cái sự điềm tĩnh, thì tự động á, quần chúng á, sẽ quý trọng hơn. Những vị pháp sư, giảng sư hoặc là những người chuyên tu tập theo qua những cái phương pháp khác á, thì việc mà chú trọng về oai nghi tế hạnh không bằng như là các vị thực tập thiền. Cho nên về phương diện giao tế quần chúng đó, thì những vị thực tập thiền, truyền bá thiền đó được mọi người quý trọng hơn. Ta xem như là biểu tượng của vị thánh. Cho nên là nếu không vượt qua được cái tâm lý tự mãn đó, thì dễ nó có cái sóng ngầm về cái tôi nổi trội, tôi đặc biệt, tôi chói sáng, tôi hơn hết. Và từ đó đó, bệnh chấp tôi này đó làm cho người đó bị quật ngã. Cho nên là phải nỗ lực vượt qua. Về hình ảnh đó, thì Đức Phật sánh ví người bị bệnh tự mãn do thiền định này giống như đang đứng trước một cây to lớn. Mục đích là tìm lỗi cây, nhưng mà khi mới bóc cái vỏ cây bên ngoài ra thì cái mặt cây đó đã làm cho người đó thích thú rồi. Và từ đó người đó dừng không nỗ lực nữa, rơi vào tự mãn hoàn toàn, không lắng nghe sự góp ý và bỏ qua mục đích cuối cùng. Do đó khi tu tập á, đạt được các thành quả đó, thì người tu phải trở nên trầm lắng hơn, điềm tĩnh hơn, sâu sắc hơn, nhẹ nhàng hơn, khiêm tốn hơn, thì mới có thể giữ được cái phẩm chất này một cách bền vững. Không khinh thường người khác, không vội vã, bộp chộp, hời hợt, thì cái này nó dễ tạo điều kiện cho phiền não phát sinh. Mượn hai câu thơ quen thuộc: như đỉnh non cao tự giấu mình, trong rừng hoa lá ghét hư vinh. Tức là càng đạt được cái phẩm chất cao quý đó, thì càng phải trở nên giản dị hơn, bình dân hơn, gần gũi hơn, thì chúng ta sẽ không bị cái tự ngã chi phối. Điều 4, bệnh tự ngã do đạt được tri kiến đúng. Tri kiến đúng ở trong kinh Pali gọi là Samadhi. và chỉ là cái bước đầu của Vanya thôi. Vanya tức là trí tuệ. Nhưng mà nhiều người đó khi đạt được trí thức đúng á, nghĩ rằng mình đã có trí tuệ rồi, cho nên đó, dễ dàng đó là làm bơm phồng cái tôi, cường điệu quá các cái phẩm chất mà mình đã tu học và đạt được. Đức Phật mô tả như thế này: có những người xuất gia không màng đến danh vọng, khi đạt được đạo đức cao, thiền định lớn, không chấp, không thỏa mãn với nó, thì nỗ lực tu tập nhưng chỉ mới đạt được phần tri thức đúng thôi. Vì ngộ nhận đó là tuệ giác, người đó rơi vào tự mãn và lập tức vướng kẹt vào tâm lý khen mình, chê người. Tôi sống, tôi thấy, tôi biết. Những người xuất gia khác không đạt được sự thấy biết như tôi, từ đó vị ấy tức là rơi vào sự giải đãi. Là cái thấy cái biết đó được xem là đỉnh cao. Người nào có nhận thức xa, rộng, sâu, thành công hơn những người còn lại. Trong làm ăn kinh tế, người có hiểu biết rộng và xa, giàu không có bằng cấp, chắc chắn là làm giàu sớm hơn người khác, và giữ được cái phẩm chất giàu này đó cũng có thể lâu dài hơn người khác. Nên nói một cách khác đó, tất cả những triệu phú và tỷ phú đều là những người thông minh đặc biệt hơn những người còn lại, mặc dù phần lớn họ không có bằng cấp. Có một số người rất giỏi về việc học, học đâu đó là đỗ đạt thủ khoa ở chỗ đó, nhưng mà cái kinh nghiệm sống thì họ lại kém hơn. Cái phán đoán trong thực tiễn, ứng dụng được các cái bản tri thức mà mình học được, tiêu hóa nó đó, thì cái đó lại không giỏi. Cho nên á, dầu bằng cấp cao, hạng thứ là đứng đầu, nhưng vẫn không thành công trong lập nghiệp, và nhất là trong thương trường. Bệnh tự mãn này đó có thể được sánh ví là người đó mới đạt được giai đoạn đầu của chánh tri kiến thôi, tức là hiểu biết đúng, nhận thức đúng, bao gồm hiểu về thế giới quan không có nguyên nhân đầu tiên, do thượng đế, do di vật, do di tâm tạo ra. Hiểu họ hiểu về nhân sinh quan á, con người đó là quan trọng hơn hết. Con người phải chịu trách nhiệm về những gì con người làm. Thượng đế không quan trọng, các thần linh không quan trọng, vì họ chưa từng có thật. Về xã hội quan đó, thì người có hiểu biết đúng, không chấp nhận chủ nghĩa giai cấp, không chấp nhận sự phân biệt đối xử trên nền tảng giai cấp, không chấp nhận sự phân biệt giới tính. Họ rất là hài hòa, hài đồng, và công bằng xã hội, dân chủ và tôn trọng mọi người. Về đạo đức độc thì người có chánh tri kiến sẽ nỗ lực từ bỏ các điều ác, phấn đấu thành tựu các điều lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Người có chánh tri kiến sẽ tiếp thu khoa học rất nhanh, và họ sống với các quy luật và nguyên lý khoa học, cho nên rũ bỏ được các mê tín dị đoan. Về Phật pháp, người có chánh tri kiến là dựa vào nhân quả, tiếp cận và giải quyết các vấn đề trên nền tảng nhân quả, không tin vào thầy bói, thầy pháp, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy nhân điện, thầy bất ma, thầy ngoại cảm. Cho nên họ xa lánh hết tất cả những cái hình thức sợ hãi do mê tín gây ra. Như vậy là về về mặt bằng nhận thức chung đó, thì người có chánh tri kiến là vượt trội hơn rất nhiều người. Ở đây đó, vừa đạt được đạo đức, rồi có thực tập thiền định, sống với chánh tri kiến nữa, thì người đó quả thật là chói sáng. Nhưng mà nếu không biết làm chủ cái tôi, thì cái đó vẫn còn có cái vô minh vi tế chi phối, và cuối cùng đó là cũng bị là tuột hậu trong quá trình tu. Ở đây người đó vẫn còn chấp vào tâm lý ngã quy chiếu, tức là xem mình vượt trội hơn người khác. Do đó người tu học Phật á, lúc đầu á, về trí tuệ thì đầu tư vào văn tuệ, tức là tuệ giác đạt được do học rộng hiểu nhiều chân lý Phật. Thì cái này nó giúp cho người đó đạt được trọn vẹn chánh tri kiến, yếu tố đầu tiên và quan trọng bậc nhất ở trong bát chánh đạo, nhưng nó không phải là yếu tố cuối cùng. Sau khi đạt được văn tuệ rồi đó, thì hành giả phải nỗ lực đạt được tư tuệ, một loại tự giác sâu hơn do nghiền ngẫm thấu đáo lời kinh triết lý Phật dạy trong đời sống thực tiễn. Rồi hành giả phải nỗ lực phấn đấu làm sao đạt được tu tuệ, là tuệ giác do thực tập. Thực tập thì phải hiểu là gì? Đầy đủ đạo đức, đầy đủ thiền định, thì tự động tuệ giác phát sinh như là một cái quá trình biện chứng rất là tự nhiên. Ở đây hành giả thỏa mãn và dừng lại ở chánh tri kiến thôi, tức là văn tuệ và một phần của tư tuệ, nhưng mà thiếu đi cái tu tuệ, cho nên hành giả rơi vào tâm lý tự mãn. Chứ còn nếu đạt được cả ba loại tuệ giác nêu trên, và đặc biệt là tu tuệ đó, thì không thể nào có cái tôi được, và không thể bị vướng vào tâm lý tự mãn được. Đức Phật nêu ra ví dụ giống như một người đi tìm lỗi cây, đứng trước một thân cây to lớn, người đó chỉ lấy giác cây thôi, với tâm lý thỏa mãn. Dầu có người khuyên và hướng dẫn, người đó cũng không có lắng nghe, nghĩ rằng tôi đã đạt được đỉnh cao nhất rồi. Khi chúng ta bóc cái vỏ cây ra, thì cái phần bên ngoài nhất nó được gọi là thân ngoài cây. Cái lớp từ đó vô bên trong khoảng một tấc được gọi là giác cây. Và cái phần giác cây này đó là có thể bị mối mọt ăn, vì cái độ cứng của nó đó không bằng cái lõi cây, tức là cái đường kính khoảng chừng một tấc đến một tấc rưỡi bên trong. Ngoại trừ một số loại gỗ đặc biệt mối mọt không thể ăn, thì các cái loại gỗ còn lại đó mối mọt đều có thể ăn được, nhưng mà cái phần lõi cây là khó ăn nhất, vì nó có cái vị đắng mà mối mọt khi mà tiếp xúc vào đó là bị dội ngược liền. Đức Phật thường tuyên bố cái gì là lỗi cây, cái đó tồn tại lâu dài. Còn lá cây, vỏ cây, giác cây chỉ tồn tại một thời gian thôi, lỗi cây mới tồn tại lâu dài. Cho nên là quá trình tu học là làm sao giúp cho chính mình trở thành một lỗi cây. Còn những cái thành tựu bên ban đầu đó, nó giống như là qua cỏ dại về đường. Mục đích chúng ta là đi đến cái đích điểm cuối cùng, chứ phải dừng lại và thỏa mãn với những gì mà mình có thể nhìn thấy và đạt được trên con đường đi. Do đó, bất cứ lúc nào mà tâm lý tự mãn khi so sánh mình vượt trội hơn người khác trỗi dậy, chúng ta hãy nhận thức rõ đó là tôi đang bị thối thắt rồi, tôi đang bị cái tôi chi phối rồi, tôi sẽ có thể là hãnh diện ngầm hay là hãnh diện công khai. Và cái đó nó làm cho mình dễ chán nản lắm. Lúc đầu nó làm cho mình hưng phấn, nhưng mà về lâu về dài nó làm mình chán nản. Khi mình nhìn thấy xung quanh đó ai cũng tệ hơn mình, mình khó chịu lắm, mình căng thẳng lắm, mình mệt mỏi lắm, và cũng dễ dàng bị cô lập, hoặc là tự mình cô lập, hoặc là bị người khác cô lập. Cho nên phải nỗ lực để vượt qua cái tôi. Điều năm, vượt qua bệnh tự mãn. Đức Phật nêu ra có hai tình huống. Tình huống một đó là có một số người xuất gia thành tựu được sự quý trọng của người tại gia, đạt được giới hạnh thanh cao, tu tập thiền định vững chãi, có được tránh tri kiến, nhưng người đó đó không có một chút tự mãn nào. Giữ được phong cách đó, hành giả này chứng đắc được thời giải thoát. Chữ thời giải thoát nằm ở trong dấu ngoặc kép. Cũng giống như một người tìm cầu lỗi cây, đứng trước một thân cây lớn, cho đến lúc nào đó là đạt được lỗi cây, người đó mới vác lỗi cây đi, chứ không có vác vỏ cây, lá cây, nhánh cây và cái giác cây ở bên ngoài. Tức là chỉ dừng lại khi mà là cái mục đích cuối cùng cao quý đã đạt được thôi. Và ở đây vượt trội hơn như thế nên Đức Phật dùng nó là vác lỗi cây đi, chứ không phải là dừng lại cái lỗi cây đó. Là mục đích mình đi tìm là cái lỗi cây. Bây giờ mình đạt được lỗi cây rồi thì phải cầm cái lỗi cây đó đi đến cái mục tiêu mà mình hướng về, chứ không phải là dừng lại chỗ đó. Thời giải thoát đó trong tiếng Pali gọi là Samaya Vimokha. Hiểu nôm na trong tiếng Việt đó là giải thoát trong một khoảng thời gian nhất định. Là khi mà mình vượt qua được cái tâm lý tự mãn đó, thì lúc đó tâm á, được giải thoát khỏi các trói buộc của tâm tham, tâm si mê, tâm sân. Có nghĩa là người đó đạt được mấy mươi phần trăm của sự giải thoát. Tuy nhiên vẫn chưa phải là giải thoát một cách trọn vẹn, vì nó vẫn còn những cái vô minh rất vi tế, đòi hỏi đến cái sự tu tập bền bỉ hơn nữa. Khi các vị tăng sĩ nhập hạ vào 3 tháng an cư mùa mưa, ít nhiều các vị đó có những tiến bộ về thời giải thoát, tức là giải thoát trong khoảng một thời gian nhất định. Đó là 90 ngày tu tập và miên mật hơn, chánh niệm hơn, nỗ lực hơn, tinh tấn hơn và đạt được những giá trị an lạc. Các Phật tử tại gia khi tham dự thiền thất 7 ngày thiền, Phật thất 7 ngày niệm Phật, mật thất 7 ngày thần chú, hay như hôm nay quý vị tu tập xuất gia gieo duyên 7 ngày, thì suốt những thời gian tu tập đó đó, quý vị đạt được những cái phẩm chất hạnh phúc mà bình thường á, sống ở nhà và thậm chí là mỗi ngày đi chùa mình cũng không đạt được. Như rồi cái chất liệu an lạc của thời giải thoát đó nó sẽ phôi phai đi khi chúng ta quay trở về lại cái công việc thường nhật của mình. Tức là nó không trở nên bền vững lắm. Thì lúc đó đó cái việc mà tiếp tục bị nhiễm đắm ở trong lối sống phàm á, có thể sẽ tiếp tục diễn ra. Điều mà Đức Phật muốn nhắn gửi trong cái khái niệm thời giải thoát này đó là xem rằng là việc vượt qua tự mãn khi đạt được chánh tri kiến, đạt được thiền định, đạt được giới hạnh và không bị đắm nhiễm trong các khối lạc giác quan á, chưa phải là cái đích đến cuối cùng của toàn bộ quá trình tu tập. Cho đến lúc nào quý vị đạt được ba tuệ giác lớn, bao gồm túc mệnh minh, tuệ giác quá khứ, thiên nhãn minh, tuệ giác tương lai, lậu tận minh, tuệ giác hiện tại, quý vị mới có thể xác định rõ rằng mình đích thực là một vị thánh. Còn mà không á thì vẫn chưa. Và cái khái niệm chưa đây cứ là chỉ đạt được giải thoát nhất thời thôi, một khoảng thời gian nhất định, nên không có gì phải tự mãn hết á. Nghĩa là người tu học Phật vẫn tiếp tục duy trì, vẫn tiếp tục tu tập cho đến lúc nào mình chết thì thôi. Cũng giống như các triệu phú và tỷ phú, mặc dầu á với tổng số tiền mà họ đạt được, họ có thể ăn không, không làm việc gì hết, hưởng thụ là cao cấp kiểu 7 sao là mấy chục kiếp vẫn chưa hết, nhưng mà họ vẫn tiếp tục làm. Ví dụ như Bill Gates hiện nay là sở hữu khoảng 75 tỷ Mỹ Kim. Với số tiền đó nha, ông ấy không cần phải làm gì hết, ông ấy có thể sống thêm với là 1000 kiếp vẫn chưa hết tiền, nhưng ông ấy vẫn làm mỗi ngày. Warren Buffett sở hữu trên dưới 40 tỷ Mỹ Kim vẫn tiếp tục làm, mặc dù ông ấy đã gần 80 rồi. Là người tu học có tinh tấn á, thì không nên là dừng cái việc đầu tư của mình, như là đầu tư có phương pháp. Thì người tu học Phật khi đạt được các cái thành quả cũng không nên thỏa mãn đó, và phải tiếp tục nỗ lực phá kỷ lục chính mình, thì lúc đó mình mới có thể lột được cái mặt mũi của bệnh tự mãn. Vào tháng 3 2017 đó, nhân vật nổi tiếng thứ hai trong bốn vị tự xưng là hậu thân của Kamapa thứ 17 đó, tuyên bố hoàng tục để lấy vợ. Lời tuyên bố và việc tổ chức lễ cưới của ông đó đã làm chấn động giới truyền thông tại Ấn Độ. Sau khi Kamapa thứ 16 qua đời đó, ông không để lại di chúc. Bốn vị cao đệ của Kamapa nó đã dựng lên bốn vị hậu thân, và vị Kamapa này đó là nhân vật nổi tiếng thứ hai sau vị Kamapa do Đức Đạt Lai Lạt Ma chính thức thừa nhận. Vị Kamapa này nổi tiếng đi hoằng pháp ở châu Âu và phương Tây. Sau nhiều năm tu tập đó, thì ông cảm thấy đời sống độc thân không thích hợp nữa và tuyên bố lập gia đình. Thì ông vẫn duy trì sinh hoạt tôn giáo, vẫn chúc phúc, vẫn thuyết giảng, vẫn làm đạo, nhưng có điều đó thì có vợ chính thức thôi. Thì cái đó nói theo Phật giáo vẫn là một trong những cái bệnh tự mãn làm cho một số người đó khi đạt được ở một cái phẩm chất tu tập cao đó vẫn có thể bị trùng bước, vẫn có thể bị ngã ngựa. Thì đối với những vị được xem như là thánh sống như thế mà còn bị rơi rớt, thì chúng ta không có gì phải là cảm thấy hãnh diện tự hào về những gì mà mình đã đạt được, tức là phải nỗ lực nhiều hơn, lúc nào cũng phải nỗ lực hết á, thì chúng ta mới có thể vượt qua bệnh chấp. Trong tình huống hai đó, Đức Phật mô tả như sau, là có những người xuất gia đặc biệt sau khi đạt được thành tựu về đạo đức, thành tựu về thiền định, thành tựu về chánh tri kiến, vị ấy đã đạt được thề giải thoát, nhưng cũng không hề thỏa mãn và dừng lại ở cái khoảng thời gian giải thoát nhất định này, tiếp tục tu tập. Và kết quả đó, vị ấy đạt được quả vị thánh A-la-hán để tự nhận thức rõ tái sanh đã tặng, hạnh thánh đã thành, việc nên đã làm, không còn trở lại sanh tử này nữa. Và khi mà đạt được trọn vẹn 100% giống như là già nguyên chất rồi đó, thì không bao giờ trở thành là các tạp chất như là đồng, chì, thiết, gan, v.v. Còn trong kinh Hoa Nghiêm á, Đức Phật đưa ảnh dụ giống như một con sư tử vàng. Cái đầu của con sư tử cũng là vàng 100%, cái đuôi cũng vàng, cái chân cũng vàng, thậm chí cái hậu môn của nó cũng vàng, toàn thân nó là vàng. Và qua hình ảnh này đó thì Đức Phật sanh ví đó, người tu tập trọn vẹn đạo đức, thiền định, trí tuệ trở thành thánh, thì lúc đó đó không còn gì để tu nữa. Lúc đó Đức Phật gọi là đã đạt được trình độ vô học. Vô học ở đây không phải là không có học vấn nha, mà không còn gì để học nữa. Còn dưới trình độ A-la-hán được gọi là hữu học, vẫn tiếp tục phải học, phải tu. Cho nên tu sĩ nào đó mà chưa đạt được văn tuệ, tức là có cái trình độ Phật học vững mà đã thỏa mãn rồi đó, thì khó có thể tiến bộ được. Và tương tự, tu sĩ nào chỉ dừng lại ở cái phẩm chất đạo đức không, tôi có đức rồi, mặc sức mà ăn, cũng không thể nào tiến bộ được. Nói cách khác là các tu sĩ xuất gia đó phải nỗ lực vượt trội hơn, thành tựu giới hạnh, thành tựu trí tuệ và thành tựu thiền định, phải thành tựu cả ba phương diện một cách trọn vẹn thì mới có thể đạt được tam minh và tứ trí. Thì cái cách tu tập đó, đó mới giúp cho hành giả đạt được sự giải thoát cuối cùng. Còn đối với người tại gia đó, quý vị tự đặt một câu hỏi đó, tôi phấn đấu trong đời để làm cái gì? Mục đích đó là sở hữu các tài sản chăng? Nếu như thế là mục đích của cuộc sống thì nó quá nghèo nàn đi. Hàng triệu người đạt được tài sản, thậm chí họ là triệu phú tỷ phú, nhưng mà chưa chắc họ đã đạt được hạnh phúc trọn vẹn. Có một số người đơn giản hơn, tôi chỉ cần đạt được một tháng lương đủ tiền chi phí cho các sinh hoạt phí là tôi hài lòng rồi, nó còn thấp nữa. Theo đạo Phật đó thì ngoài việc đạt được những giá trị vật chất để đảm bảo cơm ăn áo mặc, tức là giải quyết vấn nạn cơm áo gạo tiền, người tu học Phật đó cần phải phát triển đời sống nội tâm, citta bhavana, tức là phát triển tâm. Phát triển tâm được hiểu là gì? Trước nhất là làm chủ cảm xúc, làm chủ tâm tư, làm chủ thái độ, làm chủ nhận thức. Sau đó đó phải làm chủ hành vi, để dẫn đến đó làm chủ hoàn toàn thói quen tích cực. Thì các hạt giống phàm, nghiệp phàm, lối sống phàm đó mới có thể được chuyển hóa. Thì hôm nay là ngày đầu tiên của xuất gia gieo duyên 7 ngày lần thứ 2. Thầy mong trên 150 vị tu đợt này đó cố gắng làm sao đạt được đạo đức, thiền định và trí tuệ, dầu chỉ ngắn ngủi có 7 ngày thôi. Thì các vị sẽ thấy là thời gian tham gia khóa tu sẽ không trở nên uổng ích. Còn những vị Phật tử tại gia cũng cần phải nêu ra cái tiêu chí để chúng ta phải tự tiến bộ với chính mình. Phần lớn người tại gia mới dừng lại ở cái thành tựu đầu thôi, là thành tựu lệ dưỡng. Lệ dưỡng là có vật chất nhiều, danh dự nhiều, tiếng khen nhiều, giàu sang nhiều thôi. Hầu như là người tại gia bị vướng kẹt vào cái thành tựu đầu tiên này. Vượt qua cái vướng kẹt đó đó thì người tại gia bắt đầu thực tập những cái phẩm chất tâm linh bao gồm đạo đức, thiền định và trí tuệ để nâng cái chất lượng hạnh phúc của mình cao hơn. Tức là đó là cách biết thương chính mình. Còn người xuất gia đó, ngay cả đạt được đạo đức, thiền định và chánh tri kiến cũng không nên thỏa mãn. Cho đến lúc nào đạt được trí tuệ trọn vẹn thì toàn bộ tham ái, sân hận, si mê, cố chấp và dây mơ rễ má của chúng đó mới được chặt đứt hoàn toàn. Thì lúc đó hành giả mới thật sự được giải thoát. Giải thoát đó được thực hiện là giải thoát khỏi tâm tất cả mọi trói buộc, và giải thoát đó được thực hiện bằng trí tuệ. Đó là lộ trình tu học của người xuất gia. Thì chúc các hành giả xuất gia 7 ngày đó an lạc trong chánh pháp, và sau đó đó có được sự hanh thông trong cuộc đời. Các Phật tử xuất gia Bát Quan Trai cũng có những tiến bộ tương tự. Và thầy cũng kỳ vọng như tối hôm qua thầy đã nói đó, chỉ cần 2% trong tổng số hơn 200 người xuất gia 7 ngày tại chùa Giác Ngộ đó, đi tu là thầy mừng rồi. Lần trước là 160 người mà không có ai đi tu hết trơn á. Hai trăm người mà 2% là được mấy người? Được 4 người phải không? 4 người thôi mà cũng hơi khó rồi đó. Cho nên kỳ này á, ai phấn đấu mà trở thành là ngôi sao bất đậu, tức là nổi trội hơn trong số là gần 200 người còn lại đó sẽ được thưởng. Mới nói là không có bàn danh vọng và thưởng làm gì. Cố gắng nha, cố gắng làm sao từ xuất gia vô duyên, mình tạm gọi là tu thử, dẫn đến xuất gia thật, tức là tu thiệt. Nhưng mà bên ngoài đời nhớ là đừng có sống thử, vì sống thử là làm tan nát hạnh phúc gia đình về sau này. Một là sống vợ chồng thật, hợp pháp, có đăng ký kết hôn. Hai là hãy chờ đợi, chứ đừng có sống thử. Nhưng mà xuất gia đó thì được quyền tu thử. Nếu quý vị thấy là an lạc, hạnh phúc, thoải mái, thì bắt đầu từ cái tu thử đó dẫn qua tu thiệt. Thực tế là 7 ngày quý vị đang tu thiệt đấy, chỉ giới hạn trong thời gian ngắn đó thôi. Bây giờ chúng ta mở rộng cái phạm vi thời gian tu thiệt đó nhiều hơn thì được xem là thành công mỹ mãn.